Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. ca mâu ni phật nam mô bổn thân ca mâu ni phật. Các phật tử ngồi trong chánh niệm để chúng ta cùng trao đổi buổi nói chuyện hôm nay. Các vị ngồi xuống đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Khánh Linh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, các vị ngồi thoải mái đi, khỏi chắp tay. Ngồi sao mà cảm thấy là thư thái, trang nghiêm là được rồi. Chúng ta khệ nệ về hình thức quá, chúng ta thấy chúng ta biến đạo Phật trở thành màu sắc của tôn giáo, không? Xin thưa các vị, thầy đã nói nhiều bài giảng khác nhau, đạo Phật mà nếu biến trở thành tôn giáo thì không có giá trị ở cuộc đời này. Và các vị nếu mà biến thành tôn giáo thì làm cho một số người người ta hiểu lầm về đạo Phật. Chúng ta hãy trả đạo Phật lại trở thành cái màu sắc của chính nó, của chính một nền văn hóa dân tộc, của một triết lý sống mà toàn thể đất nước Việt Nam này phải trân trọng giữ gìn và bảo vệ phát huy, chứ không riêng bất cứ một cá nhân nào. Chúng ta phải thấy về điều đó như vậy. Quan niệm về tôn giáo nó có gần đây để gắn vào trong đạo Phật là một sai lầm. Và nếu người Phật tử chúng ta ứng dụng tôn giáo, chúng ta sẽ không có một cái hạnh phúc an lạc thật sự. Đức Phật không phải là một nhà tôn giáo, các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật là một vị thái tử, một con người lịch sử đã tìm ra nguyên lý của cuộc sống, là một người sự thật trên cuộc đời này. Học thuyết giá trị của đạo Phật đem đến sự bình an, hạnh phúc thực tế, chứ không phải một sự ngưỡng cầu ở một thần linh, một thượng đế nào đó ban phước giáng họa. Xin thưa các vị, đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam trên dưới 2000 năm và đã đồng hành cùng dân tộc và sẽ mãi mãi cùng đồng hành dân tộc trên đất nước Việt Nam này. Và chúng ta nên nhớ, dù trải qua rất là nhiều cái giai đoạn lịch sử thăng trầm của đất nước, nhưng mà đạo Phật luôn gắn liền với cái tình đoàn kết, và đó là một tình đoàn kết tốt nhất để có tình yêu thương, chia sẻ và bảo vệ nhau trong một cộng đồng. Xin thưa các vị, trong nhiều bài giảng thầy chia sẻ, thầy nói như thế này: tín ngưỡng là cách để giúp chúng ta chịu đựng về khổ đau, chứ không có giúp chúng ta giải quyết khổ đau. Ví dụ chúng ta tin một ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào đó, chúng ta cầu nguyện, chúng ta nghĩ rằng người đó sẽ ban cho chúng ta một điều gì đó trong tương lai, trong ước mơ của chúng ta, và chúng ta tin như vậy, cho nên là chúng ta cam phận chịu đựng những đau khổ thực tế để hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được ai đó ban phước giáng họa cho chúng ta để thực hiện ước mơ đó. Cái đó gọi là tôn giáo học. Những tôn giáo hay có mặt trên thế giới nói chung hay là tại đất nước Việt Nam này hay phịa ra và nói chung là làm mê hoặc quần chúng bằng những cái ảo tưởng như thế. Theo tôi đi, thần thánh tôi linh thiêng, bà này, ông thượng đế, ông gì đó linh thiêng theo tôi để được ban phước, để giàu có, để này kia kia nọ. Ai nói giỏi quá đi qua châu Phi ban giùm tôi. Trên cuộc đời này có một ông thần, ông thánh nào có khả năng ban phước giáng họa được cho tất cả mọi người trên cuộc đời này? Là cuộc đời này không có một người nào khổ đau cả. Và nếu thật sự Đức Phật làm được điều đó, thì từ ngàn xưa Đức Phật đã thực hiện được điều này, không để những chúng sinh lang thang đau khổ như bây giờ đâu. Cho nên lời dạy của Đức Phật là một triết lý sống thực. Đừng gắn cái tôn giáo, tín ngưỡng, quyền hoạt vào để thổi phồng bằng những sự cạnh tranh về linh thiêng. Đức Phật không cần thiết phải cạnh tranh vào ngõ hẹp với những tín ngưỡng. Nếu chúng ta thờ Đức Phật và chúng ta tự hình dung rằng cái sự linh thiêng, ông thần tài, ông thổ địa, bà chúa tiên, chúa sứ gì đó, bình vô, ông táo, ông thánh, ông thần gì đó, thì Đức Phật chúng ta tầm thường ngang với những cái đó. Và nếu mà Đức Phật có mặt cũng chừng ấy thì cần thiết gì phải thờ Đức Phật. Chúng ta thờ bình vô, ông táo, ông thổ thần, ông thổ địa gì đó là đủ rồi. Và thờ Đức Phật như vậy không có ý nghĩa. Cho nên cái việc này quan trọng nhất là thầy muốn nói với tất cả các vị, làm sao đạo Phật trong một tín ngưỡng nào đó, cái triết lý sống chúng ta phải ứng dụng triệt để, để đem lại lợi ích thiết thực cho chính bản thân chúng ta. Và đừng làm cho những người khác hiểu lầm đạo Phật nhuốm màu như một tinh thần tôn giáo. Và ai suy nghĩ đạo Phật tôn giáo cũng là một quan niệm lệch lạc và sai lầm. Vì vậy, chúng ta biết rằng đất nước Việt Nam chúng ta là đất nước đa tín ngưỡng. Phải thừa nhận là như vậy. Và đất nước chúng ta trong thời quá khứ là những đất nước nông nghiệp lạc hậu. Phải nhìn nhận là như vậy. Vì vậy, quá trình phát triển của đất nước chúng ta mấy ngàn năm qua được tồn tại là nhờ vào sản xuất nông nghiệp là chính. Đất nước chúng ta không phải phát triển bằng nền công nghiệp, mà phải nói là phát triển bằng nền nông nghiệp, trồng trạt lúa nước hay là tất cả các loại rẫy bái hay là chài lưới tôm cá, đó là cuộc sống của người dân chúng ta từ ngàn xưa. Và vì vậy chúng ta dựa vào thiên nhiên để tồn tại, cho nên đất nước chúng ta rất là phong phú về tín ngưỡng. Sở dĩ chúng ta có nhiều tín ngưỡng khác nhau là tại vì ngày xưa chúng ta dựa vào thiên nhiên để sống, cho nên chúng ta dựa vào điều kiện của nước, mưa, gió, sấm, sét, nắng này kia. Vì vậy cho nên chúng ta có rất nhiều vị thần, thần sơn tinh, thần thủy tinh, thần gió, thần mưa, thần sấm, thần sét, thậm chí vì cái cuộc sống của chúng ta gieo trồng ruộng lúa, cho nên có những thần nông nữa, có những vị thần thần nông nữa, đúng không ạ? Ở đây cái vùng này có ai cúng thần nông không? Cúng vào những ngày mùa đó. Như vậy thì ở đây bất cứ một ai trên đất nước Việt Nam này phải tôn trọng những di sản về tín ngưỡng. Ai nói tôi trên đất nước Việt Nam này tôi không có tôn trọng tín ngưỡng, người đó không phải là người của đất nước Việt Nam. Bất cứ một cá nhân nào nói rằng tôi không có thích tín ngưỡng, không tôn trọng tín ngưỡng, người đó không phải vì người Việt Nam. Người đó sống lạc loài nơi đất nước Việt Nam, cho dù người đó bất cứ là ai. Cho nên tín ngưỡng là một nền văn hóa của dân tộc. Chúng ta phải thừa nhận một nền tín ngưỡng lâu đời để thừa nhận rằng đất nước Việt Nam chúng ta mới có bề dày lịch sử 4.000 năm văn hiến. Từ quá khứ con người Việt Nam chúng ta đã như thế. Và dựa vào sự tồn tại tín ngưỡng này mà chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu cuộc đấu tranh gian khó. 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, cũng từ những tín ngưỡng này mà vượt qua những gian khó thử thách và không bị đồng hóa bởi văn hóa của dân tộc là ở chỗ này. Cho nên ai nói rằng tôi không tín ngưỡng, tôi không tin gì này kia, tin hay không quyền của anh, nhưng di sản văn hóa của một dân tộc, anh là con dân của đất Việt phải thừa nhận điều này. Nếu không thừa nhận, không tôn trọng, anh không phải là con người Việt Nam. Điều đó đương nhiên là như vậy. Và bên cạnh đó, đạo Phật cũng thế. Đạo Phật đã hòa nhập vào đất nước Việt Nam, đã cùng đồng hành dân tộc, đã trải qua biết bao nhiêu giai đoạn của biến cố lịch sử. Và có những giai đoạn đạo Phật là một nền quốc giáo của đất nước Việt Nam. Cho nên dù trực tiếp hay gián tiếp, tất cả mọi người con dân trên đất nước hình chữ S này đều có cái dòng máu Phật ở trong lòng cả. Bởi vì khi đạo Phật trở thành quốc giáo, có nghĩa là từ vua quan lãnh đạo cho đến bàn dân thiên hạ, tất cả mọi người đều là Phật tử, cái đó mới gọi là quốc giáo. Và những thời kỳ mà sung hạnh nhất đó là thời kỳ Đinh Lê Lý Trần, là những giai đoạn vàng son mà đạo Phật đã trở nên một cái quốc giáo mà từ vua quan đến bàn dân đều có tôn trọng về đạo Phật, hay là đã là người Phật tử. Những vị vua của Việt Nam cũng đã từng đi xuất gia để trở thành tổ, như là vua Trần Nhân Tông chẳng hạn. Cho nên chúng ta thấy rằng đạo Phật không còn gì là xa lạ, và không đưa đạo Phật trở thành một tôn giáo đối kháng. Ai có một quan niệm rằng tôn giáo này tôn giáo kia và đem đạo Phật cũng như một tôn giáo đối kháng là cái nghiên cứu hiểu biết quá thiển cận. Nói thẳng ra là như vậy. Hoặc thậm chí chúng ta không có nghiên cứu gì cả, chúng ta chỉ là người nghe nói à đạo Phật là như thế, hay là tôn giáo này như thế, rồi trà dư tủ hậu qua những câu chuyện tiếu lâm để hình dung về đạo Phật như thế như thế. Tất cả những cái đó là một mớ tạp nhạp nhận thức về đạo Phật như vậy, không xài được. Cái đó không phải là một kiến thức để đánh giá hay là nhận thức một vấn đề. Chúng ta nghe nói đạo Phật thế này thế kia, rồi cái nói à đạo Phật thế này, rồi nhìn một vài chùa, một vài tu sĩ, một vài ni cô hay là một vài Phật tử có những cái việc làm mê tín gì đó, cái nói à đạo Phật là như thế, rồi nghe ca kịch cải lương, phim ảnh, tiểu thuyết, rồi lấy tạp nhạp ba cái đó trở thành một nhóm bà rội để hình dung và nghĩ về đạo Phật. Cái đó quá hoang tưởng. một sự chủ quan về nhận thức của mình. Tự nhiên gom ba thứ tạp nhạp gì trà dư tủ hậu những câu chuyện tiếu lâm, cái nghĩ đạo Phật thế này, đạo Phật thế kia. Mình phải hỏi rất rõ là đạo Phật này được nghiên cứu hay là một đạo Phật tưởng tượng do chấp giá ở một vài tin đồn nào đó. Cái đó chúng ta phải thấy rất rõ. Vì vậy cho nên người Phật tử chúng ta cần phải học Phật, hiểu Phật và nghe Pháp là ở chỗ này. Bởi vì chúng ta không học Phật Pháp, cái chúng ta nghe nói à đạo Phật vậy vậy đó, cái chúng ta nói ờ hình như đúng hen. Cái nghe mấy tôn giáo tào lao nào đó cũng nói à đạo Phật vậy vậy đó, ờ hình như đúng hen. Bản thân mình có biết quái gì đâu mà ờ hình như đúng. Cho nên mình phải học, phải hiểu, phải khẳng định được thì mình mới không bị những cái tác động bậy bạ hoang đường như vậy về Phật giáo của chúng ta. Nếu đạo Phật chúng ta tồn tại hay là giá trị bằng những tin đồn như thế thì đạo Phật không có giá trị gì với cuộc đời này để tồn tại cho đến ngày hôm nay cả. Chúng ta phải biết là như vậy. Cho nên ở đây, với một cái đất nước này phát triển từ một cái lòng yêu thương đồng loại, chúng ta cùng nối kết với nhau để cùng hòa hợp, yêu thương nhau để cùng phát triển một đất nước với bề dày lịch sử như thế này, thì đạo Phật đã gói ghém góp thêm cho chúng ta một phần quan trọng về tình người và đạo lý sống. Và chính vì chỗ đó, con người Việt Nam chúng ta thể hiện giữa một triết lý đạo Phật và một nền văn hóa của dân tộc rất là nhịp nhàng với nhau trong từng câu nói, trong từng lời và trong từng hành động của cuộc sống của chúng ta luôn. Đất nước Việt Nam chúng ta từng ca ngợi về tình đoàn kết yêu thương là nhiễu điều phụ lấy giá gương. Rồi gì nữa? Người trong một nước phải thương nhau cùng chứ không phải là đấu tranh nhau à. Nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hay là những câu ca dao kêu gọi cái tình đoàn kết của một dân tộc là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Để thể hiện rằng đất nước này có 50+ dân tộc lẫn, và mỗi dân tộc nào không biết mường máng kinh gì đó, giàu dân tộc nào mà sống trên đất nước hình chữ S đều là con dân nước Việt cả. Và vì vậy những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa khi đặt ra về cái nguồn gốc của người dân Việt Nam, ví dụ như câu chuyện cổ tích gì trái bầu mẹ, phải không? Trái bầu mẹ được nói lên một cái điều là như thế này: cái nhà đó có một cái trái bầu để nó vàng biết, mà tự nhiên cái trái bầu đó không biết làm sao mà nó một ngày nào đó cái nó nứt vỏ, cái nó có những đứa nhỏ trong nó chui ra, mà do trái bầu để vàng biết lâu ngày cho nên nó đóng khói á, cho nên đứa nào chui ra đầu tiên đứa đó đen, rồi cái chui ra kế cái đứa vàng vàng, rồi cuối cùng đứa nào chui ra chót nó hết rọ thành ra nó trắng. Để người ta nói đất nước Việt Nam chúng ta da màu vàng đen đỏ trắng gì nước Việt Nam chúng ta có đủ, để người ta nói rằng chúng ta xuất phát từ một cái quả bầu mẹ là nó chung như vậy, chung một nguồn như vậy. Hay lắm, những cái câu chuyện này cho dù nó không thật nhưng nó rất là hay, để đặt lên một viền mối cho một lịch sử dân tộc. Lịch sử đó không mang cái nghĩa là chứng tích lịch sử, mà nó là ngoại sử, mang nghĩa ngoại sử. Hay là những cái câu chuyện về trăm trứng nở trăm con, làm gì có sự thật đó, con người làm gì đẻ sanh ra từ trứng được. Thằng lằn rồi nó mới đẻ trứng, gà rồi mới đẻ trứng rồi nó nở từ trứng, chứ còn người nào mà có đẻ ra trứng rồi nở thành con không? Không thể có những điều vô lý như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta lại có những truyền thuyết như vậy? Chúng ta biết không thật mà chúng ta vẫn phải thừa nhận, bởi vì đó là ngoại sử cho một tinh thần nguồn gốc của một đất nước chúng ta. Hãy bảo vệ, giữ gìn, điều đó là điều đương nhiên. Cái đó gọi là văn hóa. Vì vậy ai sống trong cuộc đời thờ thần thánh này kia, bà chúa tiên chúa xứ, thậm chí thờ Phật Pháp, tôn tin gì cả, người đó rất là nói bừa, hơi tự hào một cách phách lối. Trên đất nước này chúng ta phải biết rằng phải tôn trọng tất cả những di sản tổ tiên ông bà chúng ta đã bao phen cực khổ giữ gìn mới có một bản sắc văn hóa riêng so với tất cả các nước. Chúng ta phải có cái gì riêng với tất cả các nước chứ. Cho nên ở đây chúng ta là một con người Việt Nam phải khẳng định văn hóa, tín ngưỡng và đạo lý của người Việt Nam rõ ràng đàng hoàng. Và đạo Phật đã cùng đồng hành dân tộc, đã cùng đã chứng minh điều đó. và sự thật rằng Đạo Phật cho đến dòng chảy ngày hôm nay, chúng ta cần phải hiểu rằng sự tồn tại của Đạo Phật là điều vô cùng quan trọng để nói đến cái tính đoàn kết yêu thương của một dân tộc, và dựa vào tín ngưỡng này đã làm viền mối cho một lòng tin của một đất nước. Chính vì chỗ đó mà nhà cách mạng lão thành Trần Văn Dào, các vị biết không? Ông ta đã từng nói thế nào? Ông nói không có một Đạo Phật thì không có một nền triết lý Việt Nam. Nên nhớ vậy đó. Nên ông nói một câu rất là khẳng định vậy. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu, ông cũng đã từng nói một cái lời cũng giống như là nhà cách mạng lão thành Trần Văn Dào mà. Cho nên các vị biết rằng về mặt chung thì chúng ta thấy là nó như vậy, nhưng mà về mặt những tín ngưỡng sâu xa tiềm ẩn, tất cả mọi con người chúng ta đều có những cái tín ngưỡng và tín ngưỡng chung nhất đó là Phật giáo của chúng ta. Cho nên ở đây tôi không muốn cho tất cả mọi người hiểu lệch lạc về một đạo Phật, tại vì chúng ta đã bị nhiều người khác đã tô hồng hay là nói chung là phủ màu cho đạo Phật nhiều thứ lắm rồi, không muốn chúng ta có một đạo Phật như thế. Và vì vậy người Phật tử chúng ta cần khẳng định học và tu theo con đường của Phật pháp để cần khẳng định được chính mình. Xin thưa các vị, hôm nay tôi về đây thật ra là nói là một cái buổi mà thuyết pháp thì cũng không hẳn là buổi thuyết pháp, bởi vì nhạc sĩ Quý Luân á là có đi chuyến từ thiện tại đây. Anh chị Nhã ý tôi, anh nói là thầy, con có chuyến từ thiện đi về vùng sâu vùng xa, ở đâu vùng Mỏ Cài gì, Đồng Khởi, Bến Tre gì đó. Tôi nghe vùng này là tôi biết vùng nào rồi. Em xứ Dừa, Đồng Khởi, Bến Tre. Thì tôi biết như vậy đó. Rồi anh Quý Luân anh mới nói là muốn có thầy đi để cùng góp một vài lời để chia sẻ với các Phật tử trong cái buổi phát quà cho nó vui. Thì tôi cũng thấy là trong nhóm văn nghệ sĩ có tình yêu thương là những người Phật tử muốn san sẻ với những người cùng khổ, cho nên là như thế. Thì vì vậy cho nên là tôi thấy thiện tâm của anh, cho nên tôi sắp xếp mà cố đi với anh trong buổi nói chuyện này. Anh nói là thầy về dưới chừng 15, 20 phút, 30 phút gì đó, thầy chia sẻ với mọi người, là phần còn lại để các văn nghệ sĩ đóng góp một chương trình văn nghệ để phục vụ bà con. Vừa chia sẻ với bà con ở trong vùng là những cái phần quà, bên cạnh đó nó còn phần quà tinh thần là những lời ca tiếng hát. Rồi đặc biệt hơn nữa là anh muốn có một phần quà tinh thần là chia sẻ Phật pháp. Điều này những người làm chương trình hay là trong ban tổ chức hơi quá tham vọng, nhưng nếu chúng ta thực hiện được điều đó là rất là tốt. Nếu chúng ta có khả năng để thực hiện điều đó là rất là tốt. Bởi vì thông thường chúng ta nói là gì? Có thực mới có thực mới giật được đạo. Vậy là thành ra muốn là hiểu được đạo lý cũng cần phải cho ăn cái đã, đói quá sao nghe nổi. Cái câu này nó thuộc về bình dân. Thì trong một cái ý nghĩa nào đó, cái câu có thực vượt được đạo về nghĩa đen thì nó là như vậy, nhưng về nghĩa bóng nó lại một cái nghĩa khác. Nghĩa bóng nó một nghĩa khác. Thành ra cái nghĩa bóng thì để trong những bài giảng khác tôi muốn chia sẻ với các vị. Mà còn cái hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị trong một vài ý niệm là một người con Phật của chúng ta, là một người Phật tử trên cái lộ trình học đạo, hiểu đạo. Và để người Phật tử chúng ta hiểu được văn hóa của đạo Phật chúng ta, để cùng góp phần cho một dòng chảy linh động và phát triển của một đất nước. Xin thưa với tất cả các vị, tình đoàn kết yêu thương của một dân tộc Việt Nam là không thể phủ nhận. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh gian khó mà chúng ta có được ngày hôm nay cũng nhờ tình yêu thương, đoàn kết bảo vệ lẫn nhau. Cho nên tôi nhớ nhà thơ Tố Hữu có một cái câu thơ về cái gì, thương nhau thì chia cũ, sắn lùi chén cơm xẻ nửa, chăn chăn xuôi đắp cùng. Đây là một câu thơ của Tố Hữu. Trong cái quá trình của dài lâu bền bỉ trong cái phần đấu tranh bảo vệ đất nước, trong cái tinh thần yêu thương đoàn kết của một dân tộc, nó đã được thể hiện qua các câu thơ của những nhà văn cách mạng như thế. Tố Hữu là một trong những nhà văn cách mạng. Ông nói lên được một cái câu là thương nhau chia củ sắn lùi. Củ sắn lùi là gì? Hả? Hả? Củ sắn lùi là củ sắn nướng. À. Đúng chưa? Hả? Ở đây ai ăn củ sắn nướng rồi đợi chỉ tôi coi. Hả? Hả? Bây giờ các bác ở đây ai đã từng ăn củ sắn nướng đâu chưa tay coi. Hả? Như vậy không ai ăn, chúng ta phải hiểu cái từ này nó là từ gì chứ. Cái củ sắn lùi là hiểu là cái nghĩa là gì phải không? Ai nói trúng tôi thưởng. Hả? Thầy mời cô. À giỏi đó, thưởng chàng pháo tay. À, củ sắn lùi là khoai mì nướng á. Hiểu không? Người Bắc người ta cái củ khoai mì người ta gọi là củ củ sắn. Còn cái củ sắn miền Nam của chúng ta ở miền Bắc gọi là gì? Đúng đúng đúng, giỏi đó. Ở đây biết văn hóa miền Bắc giỏi. Cái củ sắn của miền Nam chúng ta là củ củ đậu. À, cho nên các vị mà ra ngoài miền Bắc các vị nói bán tôi ký củ sắn đi thì họ đưa các vị ký củ khoai mì á, đúng không? Cho nên ở đây các vị ở miền Nam chúng ta phải hiểu những cái từ ngữ địa phương thì chúng ta hiểu được câu này. Cho nên cái từ mà thương nhau chia củ sắn lùi á có nghĩa là mà tất cả là thương nhau rồi, cái một cái củ khoai mì nướng mình cũng chia với nhau chứ không phải ăn một mình. À, chứ không phải là cục muối cắt làm hai, cục đường tao lụm hết. À, người dân Việt Nam mình đó, cái tình làng nghĩa xóm, tình yêu thương này đó, nó có từ lâu đời. Một phần là văn hóa dân tộc, một phần là những con người chúng ta đã thấm đượm được cái sự chia sẻ của cái lời Phật dạy. Nó gắn kết tuyệt vời quá đi. Cho nên đó, nhà thơ đặt ra là thương nhau chia củ sắn lùi. Tức là thương nhau rồi một củ khoai mì nướng như vậy đó, mà cùng đồng đội, cùng anh em chia ra người miếng 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 vậy đó. Rồi sao nữa? Chén cơm xẻ nữa. Mình ăn thông thường 3-4 chén cơm mình mới no, mà trong hoàn cảnh khó khăn khó khổ có một chén cơm mà cũng không dành ăn riêng một mình. Trong một cái tình yêu thương đồng đội nó vậy đó, dù có một chén cơm cũng vẫn chia ra, anh một miếng em một miếng. Chén cơm xẻ nữa, chăn xuôi đắp cùng. À, cái câu chăn xuôi thường thường các vị đắp cái chăn xuôi là các vị hiểu gì không? Cái chăn bề ngang nó lớn hay là bề xuôi nó lớn? Hả? Bề ngang lớn, bề xuôi thì nhỏ. Cái từ chăn xuôi người ta nói là một tấm chăn dù nhỏ như vậy mà vẫn chia nhau. Cái từ nó mang ý nghĩa là như vậy. Thật ra ở đây các vị thấy rằng cái tình đoàn kết yêu thương của con người chúng ta nó đã được in sâu vào trong tâm trí của con người chúng ta. Cho nên những cái đời sống mà ích kỷ cá nhân, đời sống này bị người dân của xã hội Việt Nam chúng ta lên án. Những người chỉ biết sống hưởng thụ cho riêng mình một cách cá nhân mà bất cần đến đời sống hạnh phúc và khổ đau của người khác, là người Việt Nam chúng ta cảm thấy người đó là cái gì đó nó không được hiền thiện, không được tốt trong văn hóa của người Việt Nam. Các vị nhìn lại gương của Đức Phật. Đức Phật ngày xưa là một thái tử, đúng không ạ? Như vậy một vị thái tử có thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu bất cứ cái gì trên đời này không? Không. Nhưng mà tại sao? Đức Phật vì yêu thương đồng loại, yêu thương nhân loại, những người khổ đau, Đức Phật phải từ bỏ những hạnh phúc riêng mình để tìm cho mình một đạo lý để làm sao chia sẻ với tất cả mọi người cùng khổ. Và vì vậy trên cuộc đời này Đức Phật từng dạy chúng ta phải sống từ bi yêu thương chia sẻ là chỗ này. Cho nên cái người con Phật được thừa nhận lời Phật dạy là cứu giúp người nghèo khổ, lòng quảng đại hải hồ, ban ra không màng trả, đời đạo khéo điểm tô là chỗ này. Tức là lời Đức Phật dạy là chúng ta phải yêu thương với tất cả mọi người, sống phải có chia sẻ nó mới có ý nghĩa. Trên cuộc đời này mà sống cho riêng mình, thằng khùng cũng sống được nữa, có phải vậy không? Thằng khùng, thằng cà chớn, thằng gì đó mà để sống cho bản thân mình thì ai mà sống không được? Cái đó có gì hay ho đâu. Sống cho mình, sống cho bản thân mình thì thậm chí tôi nói thật với các vị, ai cũng làm được chuyện đó. không có gì để gọi là vĩ đại, không có gì gọi là tuyệt vời, không có gì để gọi là xứng đáng để được ca ngợi cả. Nhưng để gọi là sống cho một ai đó, cho một ai đó dù là vợ mình, là con mình, cha mình, mẹ mình, người thân mình, và vĩ đại hơn nữa, nếu sống cho tình làng nghĩa xóm được với quần chúng, những người cùng khổ nghèo đói, cái này tuyệt vời tùy mức độ. Mà muốn sống được như vậy, người này phải có lòng từ bi, yêu thương, có trách nhiệm, có tinh thần san sẻ rộng lớn lắm mới làm được. Còn sống cho mình khỏi cần nói, cái chuyện đó dễ quá rồi. Các vị là nuôi con, các vị biết mấy đứa nít thì nó làm sao? Nó ham gì? Nó ham ăn. Nó ham ăn. Các vị là cha là mẹ nó mà đưa nó một cục kẹo rồi xin lại miếng, được không? Không dễ tí nào. Muốn dụ nó, cho nó cục kẹo, cho nó cái bánh, mà muốn xin được một miếng phải dụ nó khô cổ họng, chưa chắc gì nó cho mình được miếng nữa. Như vậy thì ở đây muốn nói sao? Chúng ta hiểu rằng là nó quá nhỏ, và ý thức của nó là cái miếng ăn của bản thân nó là quan trọng thôi, nó không hiểu gì về chia sẻ yêu thương. Đây là cha mẹ anh chị, nó không có cảm giác đó, nó không có phân biệt được cái đó. Ý thức nó chưa trưởng thành để phân biệt được cái đó. Nhưng mà mình là cha là mẹ, hết gạo rồi còn có chén gạo mà có với bốn đứa con lận, nấu lên nồi cơm rồi chúng ta làm gì? Ý làm cha là mẹ lấy chén bự lên bới cả hết, còn mà miếng vét nồi để tụi mày ăn gì ăn, phải không? Có làm chuyện đó không? Không. Chúng ta là cha là mẹ, chúng ta biết đây là con mình, những người này nè, nó đang đói khổ, đúng không? Có một chén gạo à, bây giờ ba bốn đứa con, cái chúng ta mới nấu nồi cơm lên cái sao? Con ơi, tụi con ăn đi, nãy má đi sớm, người ta cho gói xôi, ăn no quá, ăn hết đi con. Mà bụng không có hột nào trong bụng hết, có phải vậy không? Cái đó là cái gì? Yêu thương con lắm, hiểu biết điều đó và có trách nhiệm của người lớn. Chúng ta làm được điều đó, nhịn bụng cho các con, mà còn nói láo để nhịn bụng nữa chứ. Hiểu được cái điều này không? Như vậy là tại sao? Để sống được cho người, phải có lương tâm, phải có từ bi, phải có yêu thương, mới có rộng lớn, mới sống được cho người. Còn sống được cho mình, thằng khùng nó cũng sống được nữa, khỏi cần bàn tới mấy chuyện đó. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy cho người con Phật của chúng ta, sống là cần phải biết người khác. Còn để sống cho mình, cuộc đời nó không có ý nghĩa đâu các vị. Chúng ta như một cái máy biết ăn, biết tồn tại, không có ý nghĩa gì cả. Và chúng ta lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh chúng ta, khổ đau nghèo đói, không có ý nghĩa gì cả. Bao giờ chúng ta là một nhà từ thiện, bao giờ chúng ta cầm một lon gạo cho người, chúng ta thấy hạnh phúc không? Một người Phật tử mà thông thường, hay là nói chung không hẳn là người Phật tử, một người bình dân, khi chúng ta cầm một lon gạo chúng ta cho một người nghèo, chúng ta thấy vui hay buồn? Vui, chứ đâu phải vì mất lon gạo đó là buồn. Không có đó. Tôi không biết như thế nào mà hồi nhỏ, tôi nói thật với các vị nha, tôi nhỏ tôi không có tiền, tôi cũng sống rất là nghèo khổ. Nhưng mà thấy những người ăn xin á, tôi mà vô xin được gia đình lon gạo tôi ra cho đó, lòng tôi mừng khắp khởi. Nhưng mà ngày xưa tôi mừng bằng cách gì nè, tôi nghĩ là tôi cho người ta một lon gạo vậy, tôi sẽ được thần thánh thần tiên nào đó đó thương lắm, thế nào cũng sẽ ban tôi một cái gì đó, một hậu vận tuyệt vời lắm. Trong cái ký ức của tuổi thơ tôi là như vậy. Cho mừng, mừng là mình đã ban cho được điều đó, nhưng mà trong lòng mình cũng vẫn nghĩ rằng hành động này là hành động tốt, mình sẽ được bù đắp. Cho dù là ý niệm trẻ thơ, các vị cần phải giáo dục thế hệ của chúng ta như thế này. Mà người lớn chúng ta cũng từng dạy cho những thế hệ cháu con chúng ta rất là hay. Mình ăn thì gì? Hết. Người ta ăn thì cũng hết luôn chứ còn. Hết rồi còn. Thực tế là hết, mà không lẽ bây giờ hai chén cơm tôi ăn chén hết không? Rồi bây giờ tôi đưa các vị ăn giùm chén hết không? Hết. Vậy sao người ta nói còn? Hả? Ở đâu đó nói hay đó. Ở đâu đó nói hay đó. Mình dạy con là mình ăn thì hết, mà người ta ăn thì còn. Thật ra nguyên tắc trên cuộc đời, mình chén cơm, ta chén cơm, cả hai cùng ăn đều hết. Nhưng mà cái còn ở đó là gì? Cái nghĩa, cái tình, Và còn sâu sắc hơn là còn cái gì? Còn cái phước báo. Hay lắm, hay cái chỗ này. Hay mà phải suy nghĩ mới vỗ tay vậy? Nghĩ chưa kịp đúng không? Cho nên thật ra mình sống ở quê hương mình có nhiều cái nó nghèo, nhưng mà nó, mình hay nói là tôi nghèo thiệt mà tôi giàu tình giàu nghĩa. Cái câu đó có thật đó các vị. Có những người họ nghèo nhưng mà họ sống rất là hào phóng, họ biết san sẻ, họ biết giúp đỡ, họ biết chia sẻ với bà con, với thân bằng quyến thuộc và người làng xóm, họ sống rất là tuyệt vời. Nhưng có những người họ có của ăn của để, nhưng thật sự một chén cơm, một ly nước không hẳn là có thể ai đụng tới được đâu à. Như vậy có những người người ta nói tôi nghèo mà giàu tình giàu nghĩa. Đúng. Đúng, giá trị của nó rất là đúng. Cho nên tôi có nhớ cổ học Tinh Hoa có một cái câu chuyện. Câu chuyện này nói về cái gọi là một cái người mà chúng ta thường thường chúng ta coi cải lương. Có một cái câu chuyện Mạnh Thường Quân đó, có không? Ở quê thích cải lương này kia kia nọ đó. Thì Mạnh Thường Quân này là ngày xưa là một cái người làm quan lớn ở, hình như ở Trung Hoa đó. Thì một ông có cho một cái người mà đầy tớ, xin lỗi, người mà ngồi lính hầu của ông á, đi thu tiền ở một cái vùng nào đó mà ông đã từng là thuế má gì ở vùng đó đó. Thì trước khi đi đó, Mạnh Thường Quân mới dặn cái người hầu á, một người lính đó, là ngươi đi đến đó, sau khi mà ngươi thu được tiền rồi thì ngươi hãy mua một cái gì về nhà. Thì cái người này nó mới nói là nhà ta cái gì cũng có hết rồi, mua gì nữa là quan. Thì ông này mới nói với cái người lính của mình á, ngươi coi ở trong nhà ta cái gì mà không có đó thì mua về. Thì ngày hôm đó đó, cái người lính hầu này đi đến vùng đó, thay vì thâu thế thì nó không có thâu, nó mới nói rằng là quan của ta đó hôm nay là với nhân đạo, với lòng nhân ái, yêu thương tất cả mọi người, cho nên là tuyên bố mọi người là miễn thuế hết toàn bộ vùng này, các vị khỏi đóng. Thì mọi người nghe nói như vậy mừng không? Mừng, quan của mình tốt quá này kia kia nọ rồi, không có đánh thuế, chẳng những không đánh thuế nặng mà lại còn cho này kia. Nghĩ đến đời sống người ta nghèo khổ mà vị quan có nhân có đức này kia, người ta thương mến vô cùng. Cho nên nhắc đến Mạnh Thường Quân là người ta vô cùng ngưỡng mộ. Thì sau khi đi thâu về thế vậy, không thấy nó đem gì về chứ. Mạnh Thường Quân mới hỏi, ủa ta sai ngươi đi thâu thế ha, rồi ra hôm nay ngươi thâu không có được gì về chứ vậy? Nó con mua hết rồi. Hỏi ngươi mua gì? Thì nói là nhà chúng ta đó thì cái gì cũng có, nhưng mà cái nghĩa nó chưa có, cho nên con mua hết rồi. Trời ơi, ông này ông đớ luôn. Thì ở đây thì lỡ rồi, mình dặn nó nhà mình cái gì không có mua, cho nên nó thấy nhà mình không có nghĩa nó mua. Nó mua có nghĩa là nó đi ra công bố và là ổng không thu thế, ổng sống nhân đức có nghĩa có tình để mua được lòng dân. Rồi nói chung ông này thì cũng tốt, mặc dù nó nói như vậy ông cũng không có buồn, không có giận gì, ông cũng cười thôi. Thì sau đó ông mới bị bãi quan, ông mới bị đuổi về một cái vùng đó đó, giống như lưu đày vậy đó. Nhưng mà một điều rất đặc biệt là khi nghe tên Mạnh Thường Quân bị lưu đày đến đó thì tất cả quần chúng vùng đó ủng hộ ông, và cuối cùng mới ủng hộ và đưa ông lên làm quan trở lại. Và lúc đó ông mới gật đầu nghĩ cái nghĩa, cái tình nó có giá trị như thế nào. Cho nên ở đây khi mà nghe qua câu chuyện đó, tôi mới nói với các vị, con người chúng ta sống một cái làng quê, sự giúp đỡ, sự san sẻ với nhau trong một cơn hoạn nạn mà chúng ta hay kêu gọi tình làng nghĩa xóm với nhau là tối lửa tắt đèn, ăn trộm nhau, hả? Hả? Chứ sao? Tối lửa tắt đèn, tối lửa tắt đèn sao? Có nhau, chứ không phải là tối lửa tắt đèn rồi đi ăn trộm nhau. Ta nói cái gì? Chính cái đó đó Cho nên ở miền quê chúng ta có hay một cái đám tang ở nhà nào đó thì biết bao nhiêu gia đình chúng ta đi đến lui này kia nọ từ sáng tới chiều, chia sẻ nhất gia hữu sự bá gia u mà. Một nhà có hữu sự trăm nhà đều buồn lo. Cho nên chính vì chỗ đó chúng ta thấy được rằng là cái mối quan hệ văn hóa đạo lý tình người, cái này phải giữ nha các vị. Chúng ta có được tồn tại hay không là từ những cái này. Làng xóm chúng ta sở dĩ yên ổn như thế này cũng nhờ tình đoàn kết trong tình làng nghĩa xóm. Đừng có sống độc lập tự hào là chúng ta sẽ bị phá banh tành. Nếu tất cả mọi người trong làng xóm chúng ta không đoàn kết yêu thương nhau thì nhà nào chết mà kệ nó, thì chúng ta không còn một nhà nào sống sót cả. Nên nhớ là như vậy. Các vị có hiểu cái câu tôi nói này không? Cho nên yêu thương đoàn kết giúp đỡ nhau cũng là cái cách thức để bảo vệ mình tồn tại trong sự an ổn và hạnh phúc. Đừng có nghĩ rằng ai nghèo khổ đau thương mặc kệ nó, còn ta thì làm sao cũng được, miễn ta được hạnh phúc, ăn mặc này kia sang trọng hay ăn sang mặc đẹp thôi. Cái câu đó quá ư là thiếu hiểu biết. Nếu thiên hạ khổ đau, đố mình được hạnh phúc một mình đó, nó phá không banh tành thô thua. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên đừng có những cái quan niệm cục bộ như vậy. Thời quá khứ các vị thấy không, có những người với cương vị của một điền chủ, mà điền chủ có nhân đức thì tuyệt vời, nhưng mà những điền chủ mà bóc lột á, chỉ vì cuộc sống của mình thôi, bất cần thiên hạ, cuối cùng sao? Chúng ta phải thấy được những cái chỗ này. Đó là một kinh nghiệm cho chúng ta thấy về mặt thực tế. Còn về mặt đạo lý, chúng ta phải nghĩ sâu xa hơn nữa một chút. Đạo lý, cái tình, cái nghĩa này sống, nó phải có cả trong lòng của chúng ta các vị. Cái lòng chúng ta nó quan trọng lắm, các vị phải thấy vậy. Con người chúng ta có hai cái để chúng ta có thể trở thành người tốt. Người ta cái tốt thứ nhất là tự đáy lòng của chúng ta sanh ra là một con người hiền lương, tốt đẹp với xã hội, với cộng đồng, hiếu thảo với gia đình, yêu thương anh em như thế. Còn một bên cạnh đó có những người sanh ra nó không được hạt giống đó, nhưng mà nhờ sự giáo dục, nhờ sự giáo dục dạy dỗ của thầy, cô, cha, mẹ, thậm chí những môi trường giáo dục đạo đức như ở chùa như thế này, đã giúp cho con người ta đã trưởng thành hơn về cái lòng yêu thương hiếu thảo, ý thức được điều đó và người ta nghĩ đến cái con đường làm tốt. Như vậy một người sinh ra bẩm sinh để được cái tốt có, nhưng mà cái này hiếm. Mà giáo dục của xã hội, của chùa chiền, của đạo pháp, của thầy cô để giáo dục để nên một người tốt thì cái này chiếm phần nhiều. Cho nên tôi nói với các vị, tất cả mọi người chúng ta phần lớn là có con em từ thở bé chúng ta phải dắt nó đến chùa, không? Chúng ta phải dắt con em đến chùa từ thở 5-7 tuổi, cho con em lại Phật, cho con em học Phật pháp, cho con em biết cái tội, cái phước, cái hiếu thảo, đạo đức hiền ngoan, cái này phải được gieo giống từ thở nhỏ. Để sau này nó 10 tuổi, 15, 17 tuổi, các vị mới có thể dẫn con các vị vào đời một cách tốt đẹp được. Còn các vị để cho nó lớn lên một cách quan, để xã hội dạy nó, thì mai này nó trở thành một đứa con hư và các vị mất đứa con trong tầm tay là chuyện đương nhiên. Đừng có trách nó, mà hãy trách ta. Chúng ta đã bỏ rơi một thế hệ. Chúng ta nghĩ chùa chiền đạo pháp là những nơi đó để dành cho những người có tuổi già cả như thế này. Các vị hiểu vậy là sai. Các vị nhìn thấy nè, có một cái cây nào nó mọc quang mà nó trở thành cây bonsai mà đem để vô chùa, vô nhà đồ trưng không? Có không? Các vị hỏi các nghệ nhân chơi bonsai, muốn có một cây bonsai để sử dụng cực khổ dữ lắm, phải uốn éo phải bao nhiêu ngày tháng nó mới có thể trở thành một cây bonsai để trưng, để làm kiển, để hữu dụng. Còn cái cây mọc quang tàng lớn lên tự do, nhiều hay ít? Cây đó nhiều hay ít? Nhiều vô số. Nếu để cho nó sống tự do thì nó sẽ trở thành một cái cây quang lớn lên một cách tự nhiên, nhưng mà cây đó sẽ không xài được vào đâu cả, sẽ không có đem trưng bày được ở nơi nào cả. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu được điều gì? Một đứa con của chúng ta không để nó sống, nó lớn lên một cách rất tự nhiên, nó sẽ trở thành một cây quang. Mà ta là cha, là mẹ, là ông, là bà, là anh, là chị, là người đi trước, chúng ta phải biết giáo dục và hướng dẫn con em, dạy con em chúng ta để nên người, trở nên có một thế hệ tương lai để xài được, là trách vụ của những người đi trước của chúng ta. Chúng ta nên nhớ 10 năm trồng cây nhưng phải một. Đúng vậy, câu này chúng ta nói được nhưng mà chúng ta chưa làm. Chúng ta nói được một câu 10 năm trồng cây mà 100 năm trồng người, chúng ta nói được mà chúng ta không làm được. Cả thế hệ của chúng ta không ý thức về đạo đức, hiếu thảo, hiền ngoan, ông bà, tổ tiên. Rồi chúng ta cũng không đi chùa. Rồi con em chúng ta cũng bỏ phế nó. Mai này nó trở lên lêu lỏng, ăn chơi, sa đọa. Chúng ta nói mày hư, mày mất dạy. Thật ra mình phải chửi mình trước cái đã, đừng có chửi nó. Nó là một cái đứa trẻ thơ từ nhỏ. Nếu chúng ta đã giáo dục dạy dỗ nó như một con người nghệ nhân mà chăm sóc một cây bonsai thì lớn lên nó không đổi hoang tàn bậy bạ như vậy. Các vị nhớ kỹ, những trẻ em phạm pháp, những tuổi vị thành niên phạm pháp hay là những tuổi thanh niên phạm pháp, phần lớn quá khứ là không được sự giáo dục tốt của gia đình và cha mẹ. Và phần lớn những người này chưa bao giờ biết đi chùa ăn chay niệm Phật, chưa bao giờ biết từ bi yêu thương bố thí. Cho nên chính cái chỗ này sống một cách ích kỷ, vì lợi ích, nhu cầu, quyền lợi của bản thân mình, bất cần đến nỗi khổ niềm đau của người khác. Sống lạnh lùng như vậy ở đâu ra? Ở chỗ thế hệ đi trước đã bỏ phế những cái thế hệ tương lai này. Vì vậy cho nên phải nhìn lại mình, phải biết giáo dục con em đến chùa từ thời bé, phải để cho nó biết hiền ngoan tội phước gieo vào trong lòng, để sau này nó mới trở thành một người con ngoan trò giỏi, hữu dụng cho gia đình và lợi ích cho xã hội. Cái này là trách vụ chung của toàn thể những thế hệ đi trước của chúng ta. Đừng đổ thừa, cứ tối ngày hở ra là chửi nó, hở ra là chửi mấy đứa nhỏ bây giờ mất dạy quá, mấy đứa nhỏ bây giờ dày dày. Mà tại chúng ta bỏ rơi nó mà sao chúng ta không chửi mình? Nó nhỏ, nó làm sao nó biết được cái hướng đi? Mình là ông bà, cha mẹ, anh em, người đi trước phải dắt nó cái hướng đi chứ. Cho nên ở đây các vị phải thấy, một ngôi chùa hay là những nơi sinh hoạt tâm linh đạo đức như thế này, các vị đừng nghĩ đơn giản. Đừng nghĩ đơn giản, nó phải có một giá trị văn hóa như thế nào trong một cái bề dày phát triển của một đất nước như thế này. Và bên cạnh đó, hôm nay trong cái buổi mà phát quà chia sẻ với mọi người, trước hết tôi xin tán thán những người Phật tử, những văn nghệ sĩ Phật giáo đã có một cái lòng yêu thương đến quần chúng, nhất là những nơi này. Những nơi này là những nơi mà gọi là vùng sâu vùng xa, cuộc sống còn nhiều mặt hạn chế, quần chúng nơi này còn khó khăn. Khó khăn là so với một thời đại phát triển, chứ không phải là khó khăn so với một quá khứ lịch sử. Các vị nên nhớ vậy. Về quá khứ lịch sử, cuộc sống nghèo nhất của chúng ta bây giờ là đã quá sung sướng so với thời xưa rồi. Nhưng so với một cái sự phát triển của xã hội thì những nhu cầu những người này so với những người khác còn thiếu hơn quá nhiều. Và vì vậy trong một cuộc sống chúng ta có sự chia sẻ, trong một cái chén cơm manh áo, đồng tiền cát bạc, để thể hiện tình người. Cái này thể hiện cái tình người là chính. Và vì vậy tôi mong rằng cái tinh thần này càng phát huy hơn nữa, để chúng ta góp một phần để chia sẻ với sự nghèo khó của tất cả mọi người, bà con ở nơi đây của chúng ta. Và bên cạnh đó, về mặt lãnh đạo của các cấp chính quyền, tôi cũng mong rằng là tạo một điều kiện tốt nhất để động viên khích lệ các bà con phải tự thân phát triển. Bởi vì sao vậy? Trên nguyên tắc người ta nói là cứu ngặt chứ không ai cứu nghèo. Chúng ta nên nhớ vậy. Một gói quà của ban tổ chức 300.000 gì đó không đủ giải quyết để vấn đề nghèo đói của tất cả mọi người. Cái đó chỉ là góp một phần để người ta cảm thấy được có cái sự động cơ khích lệ cho người ta tin tưởng rằng làng xóm, tất cả mọi người quan tâm đến đời sống chúng ta để chúng ta được vui vẻ và phấn chấn lên thôi. Còn bản thân của những người chúng ta phải phấn đấu hết mình để tự cải thiện đời sống của mình mới là quan trọng. Và vì vậy lãnh đạo các cấp chính quyền cũng tạo điều kiện tốt nhất để cho tất cả bà con chúng ta có cơ hội phát triển về đời sống kinh tế của mình. Bên cạnh đó có sự chung lo của các đoàn thể gần xa, góp một phần để thể hiện tình người trong sự chia sẻ với tất cả mọi người, bà con nghèo nơi đây. Một nắm khi đói bằng một gói khi no. Dĩ nhiên là trong quá trình chúng ta khó nghèo, chúng ta đến nhận với một cái phần quà đó, 500-300 ngàn. Bình thường thật ra mà nói, để đi nhận như vậy chúng ta rất là ngại. Ai cũng có cái sĩ diện của chính bản thân mình. Nhưng nếu cái người cho bằng cả một tình thương, cảm thông và yêu thương, thì người nhận sẽ cảm thấy đỡ mặc cảm và đỡ có tủi nhục hơn. Vì vậy trong cái quà cho không bằng cách cho là chỗ đó. Chúng ta cho quà nhiều hay ít không quá quan trọng, nhưng mà cái tình, cái tư cách, cái đạo lý các vị thể hiện trong các phần quà, cái này quan trọng lắm. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng khi người ta phỏng vấn, ta hỏi những cái người ăn mày, người ta có cái thao á, hay là cái lon gì, các vị biết cái lon sữa bò gì đó không, hay là cái thao. Có những người đi cho tiền mà bà cắt á, thảy chẽn vô, thảy chẽn vô. Người ta nhận những cái đồng tiền như vậy nhưng mà người ta tủi rớt nước mắt. Người ta thấy ta bị khinh thường. Cho nên khi mà một người có tư cách đạo lý cho, không ai mà đứng sổng lưng mà thảy đồng tiền vô cái thao người ta, cái chẽn cả. Cái đó người ta cho là thiếu đạo đức và thiếu tôn trọng người khác. Cho dù một đồng, chúng ta cũng phải cúi nhẹ xuống, chúng ta bỏ vào trong thao nhẹ nhàng đàng hoàng. Cho dù người ta là người ăn mày, nhưng cũng phải trân trọng, người ta đâu có cướp giật ai. Người ta sống bằng lòng chia sẻ của mọi người, nhưng các vị phải thể hiện được đạo đức trong cái hành động đó. Chứ không phải là mình muốn cho mình làm gì mình làm. Và chính hành động của mình làm tổn thương người ta, mình sẽ mất phước. Thay vì hành động đó mình ban tặng, mình cho, mình sẽ có phước báo. Nhưng mà trái lại hành động đó mình sẽ mất phước. Bằng kiêu ngạo mà làm lại là phước báo nó không có. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ này, chúng ta làm được một việc mà hại chúng ta một việc thì cũng không có ý nghĩa. Cho nên cái người con Phật, trong lời Phật dạy, nếu gọi là Bồ Tát hạnh, khi đem bố thí cho thiên hạ bất cứ một món quà nào, thì người nhận bố thí của chúng ta, họ là người ơn của chúng ta, chứ không phải là chúng ta là người ơn của họ. Trong lời Phật dạy nó có tính cách ngược như vậy đó. Thông thường ở đời chúng ta cho ai điều gì thì chúng ta là người thi ân, còn người nhận quà chúng ta cho là người thọ ân. Nhưng lời Phật dạy nó ngược, nếu chúng ta bố thí ai điều gì mà họ nhận thì họ là người ân của chúng ta. Chúng ta hiểu được cái này không? Bởi sao vậy? Đức Phật dạy là bố thí để giải quyết nhân tố nghèo khổ. Sở dĩ chúng ta nghèo khổ là từ một đời đến nhiều đời chúng ta sống cho bản thân mình, sống ích kỷ, thậm chí ở trong đó có những nhân tố là chúng ta quá khứ nhiều đời chúng ta làm cái nghề trộm cướp nữa. Cho nên chính vì vậy nó dẫn đến cái nhân tố nghèo khó của bản thân chúng ta. Rồi vậy khi chúng ta sống, chúng ta có được, chúng ta ban tặng cho người một đồng tiền, chén cơm manh áo, Đức Phật nói cái đó phước báo để giúp chúng ta hóa giải nghèo khổ từ một đời đến nhiều đời. Như vậy nhờ người nhận cái quà của chúng ta ban tặng mà chúng ta được tăng trưởng phước báo để đời chúng ta bớt nghèo khổ, hay là nhiều đời kiếp sau chúng ta không sanh vào những quốc gia hay là những hoàn cảnh nghèo khổ. Như vậy họ là người ân hay là ta là người ân? Họ là người ân. Nhờ họ mà chúng ta không rơi vào nghèo khổ từ một đời đến nhiều đời. Cho nên chúng ta có phước báo thì chúng ta sẽ không sanh vào những quốc gia như là ở châu Phi chẳng hạn. Các vị thấy sanh vào những đất nước đó chạy ở đâu? Các vị chạy đi đâu? Dân chúng nghèo khổ ở đó, thậm chí người ta ăn đất để tồn tại, các vị có thấy không? Cứ 6 giây là có một trẻ em chết đói. Chết vì đói, cứ 6 giây là chết vì đói một đứa. Như vậy một tiếng đồng hồ là biết là bao nhiêu, một phút là bao nhiêu rồi. 6 giây là một trẻ em chết vì đói, như vậy một phút là 60 giây là mấy đứa chết? 10 người. Các vị thấy ghê gớm chưa? Khi chúng ta có cuộc sống, có ăn, có mặc, chúng ta không bao giờ nghĩ có những người đói khổ một cách chết kinh hoàng như vậy đâu. Nhưng mà sự thật, điều đó nó vẫn xảy ra trên toàn thế giới và xã hội rộng lớn này. Và nếu chúng ta chẳng may chúng ta tái sanh vào một đất nước như châu Phi, thì chúng ta chạy đâu để tìm ra chén cơm manh áo trong cuộc đời của chúng ta? Cho nên tôi nói với các vị, tôi có giảng trong một bài giảng sống tiết kiệm, tôi có nói rồi. Đừng nói đất nước châu Phi, những người sanh ra trong một hoàn cảnh khổ đau nghèo đói là họ từ đất nước châu Phi họ tái sanh lại. Không phải đâu. Phần lớn là những đại gia ích kỷ và sống một cách tiêu tiền như nước bậy bạ đó, nó mới tái sanh về những quốc gia đó. Những người mà gọi là quỷ của, những người sống không có tiết kiệm, những người ăn xài cho mình một cách quá đáng. Tất cả những cái này, ăn nửa bỏ nửa quan phế đó, tất cả những cái này là những nhân tố để tái sanh vào những quốc gia nghèo khổ mà không có cái ăn cái mặc. Đây là nguyên tắc của nhân quả mà chúng ta không có chạy được đâu trên cuộc đời này cả. Các vị nên hiểu điều đó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta có những cách giáo dục dạy con rất là hay. Chúng ta dạy con mình tiết kiệm, ăn phải biết tiết kiệm, mặc phải biết tiết kiệm. Ta nói khéo ăn thì no, khéo co. Khéo co thì ấm, đây là chúng ta dạy. Tùy nghi trong một hoàn cảnh mà tận dụng để chúng ta được an lạc hạnh phúc. Và chúng ta dạy nghe con cái chúng ta là như vậy. Chúng ta dạy con phải biết sống tiết kiệm trong cái ăn của mình. Ví dụ con mình ăn nó rổ cơm, chúng ta có những câu chuyện dạy rất là hay. Ví dụ bây giờ con mình nó ăn cơm nó đổ tùm lum tà la mà nó không biết quý hạt cơm, nó không biết trân trọng hạt cơm. Cái mình nói con à, lượm cơm vô ăn đi, ba má cực khổ lắm đó, ông nội bà nội ông ngoại bà mãi cực khổ lắm đó, mới có chén cơm này, ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Nó nghe không? Biết gì đâu nghe. Các vị có nói ngàn lần nó cũng đổ là đổ à. Nhưng mà các vị vậy, mày đổ cơm mình lượm vô ăn nghe chưa? Mày rớt một hộp cơm xuống là mới mốt mày xuống địa ngục mày ăn dòi đó. Lượm vô ăn không? Quýnh quán liền sợ ăn dòi mà lượm vô ăn, đâu có dám ăn đổ. Đây là những câu chuyện giáo dục rất tuyệt vời. Giáo dục, chúng ta lớn lên chúng ta hiểu rằng không thể đổ hạt cơm xuống địa ngục ăn dòi, không có chuyện đó. Nhưng mà hồi nhỏ chúng ta được dạy vậy là tự nhiên. Chúng ta sẽ lượm cơm vô ăn và ăn không để đổ tháo, không để bỏ mứa. Giờ lớn lên có những người ăn hay bỏ mứa. Tự nhiên ăn nửa chén bỏ nửa chén, hay là ăn miếng bỏ miếng. Cái đó gọi là ăn bỏ mứa. Cái mình nói những người ăn bỏ mứa là nhân tố nghèo. Mai này mày lớn lên mày nghèo, mày lấy chồng mày sẽ nghèo, mày cưới vợ mày nghèo. Nói nó sợ không? Ai mà không sợ nghèo ở đây, ai không sợ nghèo đưa tay lên tôi coi hả? Nhưng bây giờ nó ăn bỏ mứa như vậy, mình nói mày bỏ mứa mốt mày nghèo á, nó dám bỏ nữa không? Không, bởi vì ai cũng muốn mình giàu chứ đâu ai muốn mình nghèo, đúng không? Nhưng mà sự thật, người ăn bỏ mứa, nhân tố dẫn đến nghèo là chuyện đó có khả năng về quy luật của nhân quả. Cho nên ở đây, trong một cái cuộc sống ở làng quê của một xã hội, chúng ta phải biết mỗi câu ca dao, mỗi câu tục ngữ, mỗi lời truyền khẩu đều có giá trị giáo dục và ý nghĩa như thế nào. Bên cạnh đó, để nhằm khuyến khích cho chúng ta cuộc sống chia sẻ, để cuộc sống của chúng ta được hài hòa với nhau, chúng ta dạy người trồng cây hạnh người chơi, tôi trồng cây đức để đời cho con. Chúng ta học được những đạo lý nhân quả như thế. Chúng ta truyền dạy nhau, con à, mình ăn hết người ta ăn thì còn, cho nên là sống cuộc đời có nhân đức, để mai này mình không rơi vào nghèo khổ nghe con. Cái này những cái cách giáo dục của người đi trước rất là hay. Rất là hay, tuyệt vời như vậy. Cho nên ở đây, trong cái bài nói chuyện hôm nay, chỉ là lời tâm tình với tất cả các vị. Để nói là một thời thuyết pháp thì cũng không hẳn. Bởi vì trong một cái hoàn cảnh như thế này, hay là điều kiện như thế này, chỉ là một lời tâm tình với tất cả bà con, với những người mà Phật tử ở quanh vùng, để chúng ta hiểu một chút đạo lý và trong hành động mà chúng ta thực hiện ngày hôm nay trong cái vấn đề từ thiện của câu lạc bộ gì đó Hoa Tâm. Trước hết tôi tán thán cái tinh thần của tất cả các vị trong câu lạc bộ Hoa Tâm. Bên cạnh đó tôi cũng khích lệ cho tất cả Phật tử quanh vùng sống tu học và làm lợi ích cho bản thân mình. Phải vận động bà con quy y để trở thành Phật tử, dẫn con em đến chùa tu học từ thở bé. Đó là cách thức tốt nhất để góp phần vào an ninh trật tự xã hội và có một thế hệ tương lai lành mạnh tốt đẹp vô cùng. Tất cả các vị phải có trách nhiệm để làm chuyện này. Phải giới thiệu đạo Phật một cách đúng đắn chứ không mê tín, không có lợt lạc để cho người ta hiểu sai về đạo Phật. Và ở đây tất cả các vị ở đây, tôi sẽ gửi cho các vị một số những bài giảng của tôi để gợi ý để giúp cho các vị. Nhưng mà vì hôm nay thì tôi không biết là Phật tử về, mời tôi về để nói chuyện với bà con đi nhận quà thôi, cho nên tôi không có sự chuẩn bị về điều này. Nhưng tôi sẽ hứa, tôi sẽ gửi cho tất cả các vị những bài giảng về Phật Pháp một cách căn bản, về đạo lý gia đình, về nhận thức Phật Pháp và về văn hóa dân tộc của đất nước chúng ta. Và phải phát huy mãi mãi truyền thống đạo Phật. Và ngày nào còn tiếng chuông chùa, còn người Phật tử đi chùa, còn người biết cúng kính Phật Pháp, thì ngày đó còn sự bình an giữa cuộc đời này. Ngày nào không còn biết tổ tiên ông bà, không còn biết đến Phật Pháp, không còn biết đến văn hóa, ngày đó báo động cho một xã hội nguy nan. Điều đó là điều đương nhiên, không có cách nào khác. Cho nên cái mà phát huy văn hóa giữ gìn là một cái cách thức tốt nhất để giúp góp phần trật tự, an ninh trong xã hội và giúp chúng ta có đời sống tốt đẹp hơn, tình làng nghĩa xóm hơn, được nối kết từ những đạo đức là những lời Phật dạy như thế này. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý bà con, cô bác đều có cuộc sống an vui hạnh phúc để góp phần cải thiện đời sống của chúng ta. Mong mọi nhà đều có cơm ăn áo mặc đầy đủ và phát triển tốt đẹp. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thật ra hôm nay ở đây thì thầy có mang về những cái bài giảng là chủ yếu là ví dụ như là cái bài giảng là có đức mặc sức mà ăn, hay là không ai muốn mình nghèo, tầm quan trọng của phước đức. Nhưng bây giờ sư cô muốn làm quà cho tất cả các Phật tử thì để sư cô đây phát cho các vị. Chắc là những bài giảng này tôi giảng lâu lắm rồi, chắc là những vị ít nhiều gì cũng có nghe. Thì dầu đã nhận rồi thì các vị nhận lại cho người khác, và xem như là món quà tôi hôm nay đến với tất cả các vị trong cái buổi gặp gỡ lần đầu tiên tại nơi này. Rồi đây là món quà nho nhỏ của tôi, các vị quan hỷ cho. Hay gì là Phật. Nếu tôi biết ở đây là một cái vùng sâu vùng xa có nhu cầu tu học như thế thì thỉnh thoảng Ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng sẽ gửi cho tất cả các vị những cái bài giảng từ các khóa tu, để các Phật tử chúng ta có cái điều kiện, chúng ta không có học được lại chùa thì chúng ta nhà chúng ta để đĩa vô chúng ta nghe, để chúng ta hiểu được Phật Pháp, để chúng ta tự tu ha.
Và ngay bây giờ nhạc sĩ Quý Luân đại diện cho đoàn và tức là chiều chúng ta sẽ được hôm nay xin có bó hoa để gửi đến đại đức Thích Thích Kiến để cho đời tri ân. Quý Luân đại diện cho đoàn và tức là chiều chúng ta sẽ được hôm
nay xin có bó hoa để gửi đến. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.